giảng. Về phần lịch sử của ngài Khuê Phong có những điểm đáng lưu ý. Điểm thứ nhất, khi tịch ngài ngồi kiết già yên lặng mà dáng mạo lại nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường. Người đời khi gần tắt thở thì tay co, chân giật, miệng méo, thở hổn hển, còn ngài thì ngồi kiết già yên lặng vui tươi. Điều này cho chúng ta thấy ngài tu ngộ đạo, làm chủ được thân tâm, nên khi chết tự tại nhẹ nhàng, không bị khổ đau bức bách như người đời. Điểm thứ hai đáng lưu ý nữa là chủ trương của ngài Khuê Phong là thiền giáo song tu. Thiền là thiền tông, giáo là kinh điển. Tuy vậy tu thiền mà ngài vẫn giảng kinh luận. Vì thiền và giáo không hai, nên ngài dùng thiền và giáo để giáo hóa môn đồ. Và thiền viện chân không, chúng tôi cũng chủ trương tương tự là thiền giáo song hành. Bởi muốn sống được với thiền là phải nương nhờ kinh điển, hiểu được thâm ý của Phật tổ dạy rồi mới áp dụng tu hành. Ngài Khuê Phong sống trong thời phế giáo của đường Võ Tôn ở Trung Hoa. Bấy giờ, tăng ni bị hoàn tục, kinh sách bị đốt, chùa bị lấy làm trụ sở chính quyền. Bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập của ngài bị đốt mất, chỉ còn sót lại có bài tựa là tập Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự, tức là quyển nguồn thiền này. Tuy là bài tựa, nhưng nói lên được ý nghĩa tổng quát toàn bộ sách 100 quyển. Khi dịch, chúng tôi thấy tên Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập Đô Tự quá dài, e người đọc khó nhớ, nên chúng tôi lấy hai chữ đầu, Thiền Nguyên, dịch là nguồn thiền. Ngài ở đời thứ 5 sau Lục Tổ Huệ Năng thuộc dòng 1. Thần Hội, 2. Pháp Như, 3. Duy Trung, 4. Đạo Thuyên, 5. Khuê Phong Tông Mật. 11 câu hỏi được ngài trả lời rất quan trọng. Nếu không giải thích, e người mới học thiền đọc rồi cũng như chưa đọc. Vì quyển nguồn thiền này ra đời từ năm 1969, tới nay là năm 1971, nó vẫn nằm im trong tủ. Có người thỉnh về để đó, có người đọc ít đoạn không hiểu cũng để đó. Chính quyển sách này giúp chúng tôi rất nhiều trong thời gian nhập thất tu tập, được tôi coi là bảo vật. Nên khi ra thất tu tập, tôi dịch ngay, vì tôi nghĩ rằng người nào được quyển sách này là được phước lớn. Nhưng không ngờ, từ ngày cuốn sách ra đời đến nay, chẳng mấy người biết được giá trị của nó. Vì vậy, hôm nay chúng tôi phải giảng cho quý vị hiểu để biết đường lối tu hành. 1. Hỏi: thế nào là đạo? Lấy cái gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Đáp: không ngại là đạo, biết vọng là tu. Đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm phiền lụy, vọng niệm hết sạch tức là tu thành công. Tôi tạm chia câu hỏi và câu trả lời làm 3 phần để giải thích cho dễ hiểu. A. Hỏi: thế nào là đạo? Đáp: không ngại là đạo. Ví dụ, cái bàn có hình tướng, có kích thước, phải cần một khoảng trống không gian bằng hoặc lớn hơn nó mới chứa được nó. Nếu khoảng không gian nhỏ hơn cái bàn thì không chứa nó được. Cho nên nói, cái gì có hình tướng đều chướng ngại. Còn đạo thì không hình không tướng, không có vị trí chỗ nơi nên không bị ngăn ngại. Không hình không tướng ở đây không có nghĩa là hư không. Quý vị hiểu cho kỹ chỗ này, không khéo sẽ lầm lẫn rơi vào ngoan không. Xưa có một vị khách đến hỏi một thiền sư: thế nào là đạo? Ngài đáp: vô tâm tức thị đạo. Có nhiều người học Phật nói: tôi đi cầu đạo. Vậy đạo ở đâu mà cầu? Đạo là chỉ cho cái hằng giác sáng suốt sẵn có nơi mỗi người, còn được gọi là Phật tánh, pháp thân, chân như. Nghe nói đạo, người ta tưởng cái gì ở bên ngoài nên đi tìm cầu. Nhưng thật ra, chỉ khi chúng ta hết vọng niệm là đạo hiện tiền, nếu còn vọng niệm là còn chướng ngại. Vô tâm là tâm không vọng tưởng, vì khi ý thức vừa khởi thì liền có pháp trần duyên theo. Hễ có pháp trần là có hình tướng, cho nên chướng ngại. Như vừa giấy niệm nghĩ về người là có bóng dáng người, vừa giấy niệm về cảnh liền có hình ảnh cảnh, vân vân. Vô tâm là tâm trong suốt như mặt gương, có người thì hiện ảnh người, có cảnh thì hiện ảnh cảnh, không người không cảnh thì mặt gương trong suốt. Vậy tâm không còn giấy niệm nghĩ tưởng là hết chướng ngại, là vô tâm, là đạo. B. Hỏi: lấy cái gì để tu? Đáp: biết vọng là tu. Từ lâu chúng ta quen chấp nhận vọng tưởng là tâm mình, nên vọng tưởng khởi liền theo, mà theo vọng tưởng tức là theo sáu trần. Theo sáu trần là theo chướng ngại sanh diệt. Chạy theo chướng ngại sanh diệt, Kinh Lăng Nghiêm nói là nhận giặc làm con. Bây giờ chúng ta biết vọng tưởng là hư dối, không theo thì vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tâm lặng lẽ trong suốt, là vô tâm, là trở về với đạo, là tu. Vì chúng ta chấp nhận vọng tưởng là tâm mình, nên bị hình ảnh sắc tướng vân vân làm chướng ngại, mà chướng ngại thì không thấy đạo. Bây giờ vọng tưởng giấy khởi, chúng ta biết nó là vọng tưởng, không chấp nhận, không theo thì nó lặng. Mà vọng tưởng lặng là trở về với vô ngại, tức là tu. Thông thường chúng ta hiểu tu là sửa. Như vậy sửa đồng hồ, sửa xe máy cũng là tu sao? Hoặc như các cô sửa mắt, sửa mũi cũng là tu nữa à? Hiểu như vậy không thấy được chủ yếu của sự tu hành mà Phật Tổ đã dạy. Chúng ta xét xem những phương pháp tu trong kinh luận dạy có ngoài chủ ý câu biết vọng là tu của Ngài không? Ví dụ như tu tịnh độ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi vậy? Niệm Phật tuy không cần biết vọng, nhưng buộc tâm vào câu niệm Phật để những vọng niệm khác không dấy khởi, không dẫn đi xa. Có người dùng phương pháp tụng kinh để tu, vậy tụng kinh gõ mõ để chi? Để vọng tưởng dấy khởi không theo, chỉ nhớ lời kinh để cho tâm được thanh tịnh. Tu theo mật tông thì dùng câu thần chú để đàn áp vọng niệm. Như vậy, tụng kinh, niệm Phật, trì chú để đàn áp vọng tưởng. Vì người mới tu, vọng niệm dấy khởi mạnh như dòng bạo lưu, khó mà điều phục. Còn tu thiền thì ngay nơi vọng tưởng, biết vọng tưởng không theo, tức là dùng trí tuệ nhìn thẳng vọng tưởng, không dùng phương tiện để đàn áp hay kềm chế, nên gọi là trực chỉ. Tôi đơn cử một ví dụ cho dễ hiểu. Có một tên ăn trộm vào nhà mà chủ nhà không biết, nhưng người hàng xóm thấy. Vì biết tánh ông chủ nhà nhát, sợ ông ấy hốt hoảng, người hàng xóm không dám nói có ăn trộm vô nhà ông, nên kêu ông chủ nhà thắp đèn lên. Người hàng xóm bước vô nhà, tên ăn trộm sợ chạy mất. Lại có trường hợp tương tự, ông chủ nhà dạng dĩ, nên người hàng xóm kêu ông chủ nhà nói thẳng: "Này anh, thức dậy mau, có ăn trộm vô nhà anh đó." Ông chủ nhà thức dậy, thấy ăn trộm liền đuổi nó chạy mất. Đó là hai trường hợp. Một là dùng phương tiện, hai là chỉ thẳng, cũng đều đưa được chú ăn trộm ra khỏi nhà. Cũng thế, niệm Phật, tụng kinh, trì chú là dùng phương tiện để đàn áp vọng tưởng. Còn tu thiền là chỉ thẳng cái làm cho con người luân hồi sanh tử, đau khổ triền miên, đó là vọng tưởng. Và khi ứng dụng tu thì vọng tưởng khởi, không theo, quá đơn giản. Nên người nặng về hình thức thì xem thường, đâu biết rằng những phương pháp tu mà Phật Tổ dạy là nhằm đập tan con khỉ ý thức để trở về với tâm thể thanh tịnh nhất như. lại cũng có trường hợp tuy chúng ta tu nhưng vì bản ngã mà tu. Nghe nói tụng kinh có phước thì ham, trì chú linh hiển tiêu tai chướng, được lợi lộc thì thích. Còn tu thiền thì lại chỉ thẳng, không giấu giếm, không dùng phương tiện, quá đơn giản. Như lời đáp của Ngài Khuê Phong, biết vọng là tu thì thấy thường. C. Hỏi: phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công? Đáp: đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm phiền lụy, vọng niệm hết sạch tức là tu thành công. Đạo vốn tròn này, nhưng vì vọng tưởng làm phiền lụy, lôi chúng ta đi trong luân hồi sanh tử. Nếu vọng tưởng dấy lên không theo thì vọng tưởng hết. Khi hoàn toàn sạch vọng tưởng thì đạo hiện tiền, nói cách khác là tu thành công. Cũng như đêm rằm có trăng, bầu trời không mây thì mặt trăng sáng rỡ. Nếu biết đạo có sẵn mà không chịu dừng vọng tưởng thì có thấy đạo được không? Không. Thành thử phải có tu. Tu mà không tu vì đạo vốn có sẵn. Cũng như mặt trăng nguyên là sáng, không cần thêm ánh sáng cho nó mà chỉ cần hết mây. Cũng vậy, đạo là tâm thanh tịnh trùng khắp, vì vọng tưởng che lấp làm mờ đi. Bây giờ chỉ cần buông vọng tưởng sạch hết thì tâm thanh tịnh hiện, tạm gọi là thành công, chứ thực có gì thành đâu. Như vậy khi tu, chúng ta có cần cầu Phật tới chứng minh hay điểm đạo gì không? Nếu người ngồi thiền mà còn mong Phật tới xoa đầu thọ ký là còn vọng tưởng, mà còn vọng tưởng là còn mê, không thấy đạo. Chúng ta tu trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, không còn một vọng niệm và hằng sống được như vậy, dù không muốn thành công cũng tự thành. Trong kinh A Di Đà Phật nói: hoặc một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì Phật hiện tiền. Cũng như đi, đứng, ngồi, nằm, tâm hằng thanh tịnh, không một chút vọng niệm khởi thì Phật tánh hiện tiền. Phật tánh tức là tự tánh A Di Đà. A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, nghĩa là tuổi thọ vô lượng, ánh sáng vô lượng. Tuổi thọ vô lượng là chỉ cho bất sanh bất diệt. Ánh sáng vô lượng là chỉ cho tánh giác hằng sáng. Vì vậy, Phật A Di Đà là chỉ cho tự tánh thanh tịnh sẵn có nơi mỗi chúng ta. Ở Nhật Bổn có hai vị tu sĩ, một vị tu thiền và một vị tu tịnh độ. Một hôm, sư tu thiền hỏi sư tu tịnh độ: thầy tu theo pháp nào? Dạ, tôi tu theo tịnh độ. Sư tu thiền liền hỏi tiếp: Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Phật A Di Đà bằng tuổi tôi. Thầy năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi của tôi bằng tuổi của Phật A Di Đà. Mới nghe coi như vị sư ấy ngạo mạn hỗn láo, vì chúng ta nặng về hình thức, thấy Đức Phật A Di Đà là bậc tôn kính ở ngoài tâm. Phật A Di Đà ở đây là chỉ cho tánh giác sáng suốt, bất sanh bất diệt hiện hữu nơi mỗi người. Nên hỏi Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Trả lời: bằng tuổi tôi, tức là bằng tuổi tánh giác của tôi. Hỏi: ông bao nhiêu tuổi? Trả lời: tuổi tôi bằng tuổi Phật A Di Đà. Tánh giác là cái bất sanh bất diệt, vô lượng thọ, sáng suốt trùm khắp, vô lượng quang, mà lâu nay chúng ta lầm lẫn cho nó ở ngoài mình, nên mãi rong ruổi tìm cầu. Tu thiền hay tu tịnh độ, tới chỗ cứu cánh không khác, chỉ vì chúng ta mắc kẹt trên hình thức nên thấy có sự sai biệt. Nếu chúng ta hiểu như sư tu tịnh độ thì không bao giờ có sự chống bán lẫn nhau. Chúng ta phải biết rõ, tuy có muôn ngàn kinh Phật dạy, muôn ngàn pháp môn tu, nhưng không ngoài bốn chữ: biết vọng là tu. 2. Hỏi: đạo nếu nhân tu mà thành tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng với pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại hoại, sao gọi là xuất thế? Đáp: tạo tác thì kết nghiệp, gọi là pháp thế gian hư ngụy, không tác là tu hành, tức pháp xuất thế chân thật. Ý câu hỏi: đạo là cái bất sanh bất diệt, nếu nói nhân tu mới thành thì có tạo tác, có tạo tác thì có sanh diệt. Như vậy cũng đồng với cái hư giả, có thành có hoại, đâu thể gọi là xuất thế bất sanh bất diệt được. Ngài trả lời: tạo tác là kết nghiệp, không tạo tác mới là tu hành, là pháp xuất thế chân thật. Tại sao tạo tác là kết nghiệp? Ví dụ như xây chùa, đúc tượng Phật, làm việc phước thiện là để hưởng phước hữu lậu ở cõi người, cõi trời, còn sanh tử trong tam giới, vì còn nghiệp thiện chưa giải thoát. Ngài nói không tạo tác là tu hành, tức là vọng tưởng dấy lên, biết nó là vọng tưởng không theo là đủ rồi. Không gầy dựng, không tạo lập nên nói không tạo tác. Như vậy đâu có gì gọi là tu hành, nên nói tu vô tu tu. Tu mà không tu, ấy mới là tu. Tu như vậy gọi là tu vô vi. Nhớ, đừng lầm với lối tu vô vi, uống nước lạnh mà bây giờ mọi người đang theo. Vô vi đây có nghĩa là vọng tưởng dấy khởi, biết nó là vọng tưởng không theo. Không theo vọng tưởng là trở về với cái bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình. Đó là vô vi, mới là đạo xuất thế chân thật. 3. Hỏi: kia tu là đốn hay tiệm? Tiệm thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Đáp: chợt ngộ chân lý là viên đốn, dứt vọng tình cần phải tiệm tu mới hết. Viên đốn ví như trẻ con sơ sinh, trong một ngày các cơ thể đầy đủ. Tiệm tu ví như nuôi dưỡng đến thành nhân, phải nhiều năm mới lập chí khí. Kia là chỉ cho người tu thiền. Pháp môn đốn là pháp tu tắc không thứ lớp. Pháp môn tiệm là pháp tu từ từ có thứ bậc. Ví như đi từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, nếu đi đường hàng không thì máy bay cất cánh bay thẳng một mạch tới Sài Gòn đáp xuống, không chạy qua một thành phố nào hết. Đó là dụ cho pháp tu đốn. Nếu đi đường bộ, xe phải chạy tuần tự qua Cầu Cỏ Mây, Bà Rịa, Long Thành, Biên Hòa, Thủ Đức rồi mới tới Sài Gòn. Đó là dụ cho pháp tu tiệm. Tiệm thì quên trước mất sau, lấy cái gì tập hợp mà thành? Ý câu này muốn hỏi, ví như leo thang, bước lên bậc 2 thì phải bỏ bậc 1, lên bậc 3 thì phải bỏ bậc 2, đó là quên trước mất sau. Tới bậc này phải bỏ bậc kia, bậc qua rồi thì mất, bậc chưa tới thì chẳng biết. Như vậy làm sao nói chung hợp mà thành được? Đốn thì muôn hạnh nhiều môn, đâu thể một thời đầy đủ. Kinh dạy phải tu lục độ, vạn hạnh mới đầy đủ công phu thành Phật. Nếu tu pháp môn đốn thì chỉ trong thời gian chốc lát, làm sao thực hành đầy đủ những công hạnh ấy được? Khi đọc một câu kinh hay nghe một câu đạo lý, chợt nhận ra nơi mình có cái không sanh không diệt, đó là ngộ chân lý. Tuy trong một thoáng qua là ngộ được chân lý, nhưng vọng tình lâu đời đâu phải một lúc đã sạch hết, nên cần phải tiệm tu, nghĩa là hằng giờ, hằng phút phải buông bỏ vọng tưởng từ từ, một thời gian lâu sau mới hết sạch. Khi vọng tưởng sạch rồi, thì cái không sanh không diệt mà chúng ta nhận ra khi trước mới tròn sáng. Vì vậy trong nhà thiền chia ra giải ngộ và chứng ngộ. Như Lục Tổ khi nghe người khách tụng kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Ngài giải ngộ. Và đến khi nghe Ngũ Tổ giảng cũng đến câu đó thì Ngài liền chứng ngộ, bèn thốt lên: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt. Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Đêm rằm trời có nhiều mây che khuất mặt trăng. Con người muốn chỉ mặt trăng cho đứa bé, phải chờ cho mây bay qua để lộ mặt trăng ra, mới chỉ cho đứa bé thấy được. Nhưng đứa bé vừa thấy mặt trăng thì mây bay tới che khuất mặt trăng trở lại như cũ. Bây giờ đứa bé đã biết trên bầu trời có mặt trăng tròn sáng đấy, nhưng phải chờ cho mây tan hết thì mặt trăng mới lộ nguyên hình tròn sáng. Sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Khi đọc một câu kinh hay nghe một câu đạo lý, chợt nhận ra nơi mình có cái không sanh không diệt. Nhưng nhận ra rồi không phải sống được với nó liền, mà phải buông bỏ từ từ các vọng tình chấp trước cho sạch hết, thì tánh bất sanh bất diệt mới hiển hiện tròn sáng. Cũng như đứa bé sanh ra chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng muốn nó thành người lớn có đầy đủ sự hiểu biết thì ít ra cũng phải vài chục năm. 4. Hỏi: phàm tu phát tâm địa khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn? Nếu riêng có hạnh môn thì sao gọi là đốn chỉ nam tông? Nếu ngộ liền đồng chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Câu này tạm chia ra 3 phần để giải thích. A. Phàm tu phát tâm địa khi ngộ tâm là xong, hay riêng có hạnh môn khác? Tâm địa là chỉ cho pháp môn thiền tông. Khi ở hội Linh Sơn, Phật truyền cho Ngài Ca Diếp là truyền pháp môn tâm địa này. Địa là đất, tất cả người, vật, nhà cửa, núi sông đều nương nơi đất mà có. Cũng thế, tất cả các pháp từ người đến vạn vật gốc từ tâm mà ra. Pháp môn tâm địa là pháp môn tu ngộ thẳng bản tâm mình. B. Nếu riêng có hạnh môn, sao gọi là đốn chỉ nam tông? Đốn chỉ nam tông là chỉ cho thiền đốn giáo của lục tổ Huệ Năng, đối lại với bắc tông của Ngài Thần Tú, chủ trương tiệm tu. Khác với nam tông Phật giáo là chỉ cho hệ Phật giáo Ấn Độ được truyền về phương Nam, còn hệ truyền về phương Bắc thì gọi là bắc tông. C. Đốn ngộ liền đồng với chư Phật, sao không phóng quang hiện thần thông? Ý câu này muốn hỏi, nếu đốn ngộ thì liền đồng với chư Phật, sao không thấy các ngài phóng quang và hiện thần thông? Đáp: biết băng trên mặt hồ nguyên là nước, nhờ ánh nắng mặt trời dần dần tan. Ngộ phàm phu tức là chơn, nhờ sức pháp để tu tập. Băng tiêu thì nước trôi chảy, công phương trình tẩy rửa giọng hết thì tâm linh thông mới có ứng hiện pháp quang. Ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng. Tuy biết băng trên mặt hồ nguyên thể của nó là nước, nhưng vì đã đóng thành khối băng thì không thể dùng xài được, mà phải nhờ ánh sáng mặt trời chiếu soi thì băng mới tan dần dần. Khi băng đã tan thành nước thì mới đem ra dùng vào việc nấu ăn, uống, giặt rửa, tắm gội. Cũng vậy, nhận ra nơi mình có tánh bất sanh bất diệt, nhưng không phải nhận ra là viên mãn qua Phật, mà phải nhờ tu từ từ mới dứt hết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hoàn toàn sạch rồi mới có thể nhập được tâm thể bất sanh bất diệt và khởi ra vô lượng diệu dụng. Tóm lại, ngoài việc tu tâm không có hạnh môn riêng khác, và đốn chỉ nam tông chỉ có một môn là biết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết sạch thì đồng với chư Phật. 5. Hỏi: nếu chỉ tu tâm mà được thành Phật, cớ sao các kinh lại nói cần phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới gọi thành đạo? Nếu chỉ tu tâm là được thành Phật, thì tại sao trong kinh dạy phải trang nghiêm Phật độ, giáo hóa chúng sanh mới được thành Phật? Vậy nếu chúng ta cứ ngồi tu hoài không độ ai hết thì làm sao thành Phật? Câu này đối với những người tu niềm tin chưa vững sẽ lúng túng, không biết nên lo tu hay nên đi giáo hóa chúng sanh. Đáp: Gương sáng thì hiện muôn ngàn hình bóng sai khác, tâm tịnh thì ứng hiện muôn ngàn thần thông. Hình bóng ví trang nghiêm Phật độ, thần thông ví giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm, hình bóng là sắc mà phi sắc. Ví dụ một tấm gương sáng, tất cả mọi hình bóng sai khác đều hiện rõ trong gương, không ảnh nào làm ngăn ngại ảnh nào. Cũng thế, khi tâm thanh tịnh thì cũng một tâm này mà ứng hiện muôn ngàn thần thông không chướng ngại. Hình bóng hiện rõ ràng trong gương là dụ cho trang nghiêm Phật độ. Không bóng nào làm ngại bóng nào là thần thông diệu dụng, dụ cho giáo hóa chúng sanh. Trang nghiêm tức phi trang nghiêm là do tu mọi vọng niệm lắng xuống thì tâm thể thanh tịnh sáng suốt. Tâm thể vốn tự sáng suốt chỉ vì vọng tưởng che nên nó mờ khuất. Vọng tưởng sạch, tâm thể thanh tịnh sáng suốt hiện bày, tạm gọi là trang nghiêm. Theo thể thường, trang nghiêm là tạo tác, sửa sang. Cái gì hư xấu thì sửa chữa trang hoàng lại cho đẹp đẽ khang trang. Gọi đó là động tác sửa sang, có hình tướng là trang nghiêm. Còn tâm thể thì không có hình tướng, vốn nó đã tự sáng, chỉ hết vọng tưởng là nó hiện rõ ràng, không có sửa chữa trang hoàng gì cả, nên gọi trang nghiêm tức phi trang nghiêm. Hình bóng là sắc mà phi sắc. Bóng ở trong gương là bóng người, bóng vật, tức là sắc. Tuy là sắc nhưng là bóng, không thật, nên nói là phi sắc. Người tu thiền buông hết vọng tưởng, tâm được thanh tịnh sáng suốt là trang nghiêm Phật độ. Người tu tịnh độ phải niệm Phật nhất tâm bất loạn mới là trang nghiêm cõi cực lạc. Vấn đề giáo hóa chúng sanh có nhiều vị hiểu lầm, cho rằng những vị ẩn tu là tiêu cực yếm thế, không làm lợi ích cho chúng sanh. Người nào làm Phật sự này, từ thiện nọ là tích cực hành lục độ giáo hóa chúng sanh. Chúng ta nên hiểu giáo hóa như thế nào mới đúng với chân tinh thần của đạo Phật. Trong kinh Phật dạy, cái khổ ở trong địa ngục bị thiêu đốt cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ bị đói khát cũng chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh kéo cày bị đánh cũng chưa phải là khổ. Cái khổ vô minh không biết đường đi mới là khổ. Vô minh là mờ mịt, tạo tội lỗi, trầm luân vĩnh viễn trong sáu đường không biết lối ra, đó mới là cái khổ lớn của chúng sanh. Cho nên, đạo Phật chủ trương cứu khổ là dạy cho chúng sanh phá được cái ách vô minh mà họ đã đeo từ ngàn muôn kiếp tới nay, khiến cho họ được tỉnh giác, biết đường tu để thoát dòng sanh tử luân hồi, đó mới thực là cứu khổ. Còn dạy cho họ biết ăn ở hiền lành hoặc giúp đỡ cho họ bớt đói lạnh chỉ là yếu tố cứu khổ nho nhỏ thôi. Cũng như ông thầy thuốc, muốn trị hết bệnh thì phải trị tận gốc, nếu trị nơi ngọn chỉ là làm giảm cơn đau trong cấp thời chứ không hết bệnh. Ví như người cờ bạc, rượu chè, nhà nghèo, vợ con đói rách, chúng ta động lòng từ đem cho họ 5-3 lít gạo, họ đỡ đói được vài hôm, nhưng cái bệnh cờ bạc rượu chè không bỏ thì họ cũng vẫn còn đói khổ. Chỉ có cách là chúng ta cho họ một lần, hoặc không cho cũng được, mà phải giảng cho họ hiểu sự tai hại của cờ bạc rượu chè là gốc làm cho họ và gia đình họ đói khổ. Chỉ ngay cái gốc, nếu họ tỉnh giác bỏ được bệnh ấy thì họ mới hết khổ. Đó là việc làm cứu khổ lâu dài. Cho một vài lít gạo chỉ là việc cứu khổ cấp thời, sau đó họ sẽ khổ nữa. Mục đích của chúng ta tu là chứng đạo, giải thoát. Một câu nói, một lời giảng của chúng ta có thể đưa bao nhiêu người thoát ra khỏi biển sanh tử luân hồi. Đức Phật sau khi thành đạo với trí tuệ sáng suốt, dùng nhiều phương tiện tùy cơ giáo hóa vô số chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, việc giáo hóa cao thấp cũng còn tùy ở trình độ tu học của hành giả. có người vừa tu vừa giáo hóa, có người tu viên mãn rồi mới ra giáo hóa. Việc làm nào cũng tốt. Giống như người học trò đi học, học tới trung học, thấy dân dốt quá ra làm thầy, dạy cho dân học đỡ dốt. Lại cũng có người tuy thấy dân dốt nhưng cứ chăm chỉ học đến đại học mới ra giảng dạy. Như vậy, chúng ta chớ vội cho rằng người thứ hai là ích kỷ. Phải hiểu chỗ này cho rõ để khỏi lầm lẫn.